Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn. Nguyên nhân của sự việc. Tất cả mọi việc đều có nguyên nhân, và nguyên nhân thì luôn luôn có nguyên nhân gần và nguyên nhân xa. Nguyên nhân xa là gốc, nhưng phần đông chúng ta xét việc thường chỉ xét ở ngọn. Trịnh Văn Công có bà chính thất là Đích Phu Nhân. Phu Nhân sinh được hai trai là Công Tử Hoa và Công Tử Tang. Văn Công lập Công Tử Hoa làm thế tử, sau đó Văn Công lại lập thêm hai bà phu nhân nữa, cả hai cũng đều có con trai. Được ít lâu, Đích Phu Nhân chết. Trong cung có người cung nữ tên Yên Cật, nằm mộng thấy một lão trượng, tay cầm cành hoa lan, đến bảo: "Ta đây là thủy tổ nhà ngươi, ta cho nhà ngươi cành hoa này, mai sau sẽ sanh quý tử, khiến nước nhà thạnh vượng." Nói xong, đưa cành hoa lan cho Yên Cật, rồi biến mất. Yên Cật giật mình thức dậy, đem chuyện chim bao tâu cùng vua. Trịnh Văn Công cho là điềm tốt, hết lòng thương yêu Yên Cật. Sau Yên Cật sanh được một trai, mặt mũi xinh đẹp, đặt tên là Lan, Văn Công rất yêu dấu. Thế tử Hòa thấy cha mình nhiều vợ yêu, con yêu như thế, sợ ngày sau bỏ mình lập người khác, mới bàn riêng cùng các quan đại phu Thúc Thiềm, Đỗ Phúc, Sư Thúc để tìm mưu gây uy thế cho mình. Các quan đều khuyên thế tử nên giữ lấy đạo hiếu. Thế tử không bằng lòng, bèn bàn cùng em là Công Tử Tang tìm mưu kế khác. Năm 643 trước kỷ nguyên Thiên Chúa, Tề Hoàng Công triệu tập chư hầu tại đất Ninh Mãn để kiểm điểm việc binh. Trịnh Văn Công sai Thế Tử Hoa đi hỏi. Thế Tử Hoa dạo ý kiến Tề Hoàng Công, nói riêng: "Nước Trịnh tôi ngày nay quyền bính đều ở trong tay Thúc Điềm, Đỗ Phúc và Sư Thúc. Sở dĩ phụ thân tôi bỏ không đi dự hội cũng vì ba người ấy. Nếu hiền hầu trừ được ba người ấy, thì nước Trịnh tôi xin thần phục quý quốc mãi mãi." Tề Hoàng Công đem việc ấy bàn cùng Quản Trọng. Quản Trọng nói: "Không nên, lời nói của Thế Tử Hoa tỏ ra một kẻ bất trung bất tín. Thúc Thiềm, Sư Thúc và Đỗ Phúc đã được người nước Trịnh gọi là Tam Lương, ta chớ nên nghe theo lời Thế Tử Hoa mà hỏng việc lớn." Tề Hoàng Công bèn bỏ qua. Quản Trọng ghét Thế Tử Hoa là kẻ gian dảo, đem lời nói của Thế Tử tiết lộ cho người nước Trịnh. Trịnh Văn Công nghe được, đòi Thế Tử Hoa vào hỏi. Thế Tử thưa: "Vì phụ thân không qua dự hội, nên Tề Hoàng Công không chịu giảng hòa, vậy ta nên theo sở thì hơn." Trịnh Văn Công vỗ án hét: "Nghịch tử, mi muốn bán nước lại còn dám nói dối cùng ta." Liền truyền bắt giam Thế Tử vào ngục. Thế Tử Hoa khoét tường định trốn, Văn Công hay được, truyền đem xử tử. Công Tử Tang sợ liên lụy trốn sang Tống, trú ngụ tại đất Tuy Dương, được vua Tống giúp đỡ. Công tử vẫn sống một cuộc đời phong lưu gần 10 năm nơi đất khách. Công tử rất ham thích đội mũ bằng lông chim vật màu thúy. Trịnh Văn Công nghe tin nổi giận, sai bọn côn đồ qua dụ, rồi giết chết Công Tử Tang giữa hai nước Trần và Tống. Theo tả truyện thì nhằm vào tháng Quý Thu năm 635 trước kỷ nguyên Thiên Chúa, và sách xưa bàn rằng trang sức không hợp để hại cho thân. Kinh thi có câu: "Gã kia không xứng với đồ trang sức." Vậy có phải là vì cách ăn mặc của Công Tử Tang không tương xứng mà bị hại chăng? Bàn như thế mới thấy ngọn chớ chưa thấy gốc. Thử xét, từ khi Thế Tử Hòa bị tử hình cho đến khi Công Tử Tang bị ám sát, đằng đẵng gần 10 năm, và từ bờ cõi nước Tống đến biên giới nước Trịnh cách xa hơn vài trăm dặm, việc ưa đội mũ bằng lông chim vật chỉ là một việc xa xỉ của một cá nhân, không có hại chi đến nước Trịnh. Cớ chi Trịnh Văn Công nghe qua liền nổi giận, giận đến nỗi phải sai người băng ngạn đi đưa Công Tử Tang vào cõi chết. Cơn thịnh nộ sao lại bất thường thế kia? Việc ưa đội mũ lông chim giật chỉ là nguyên nhân gần làm cho Trịnh Văn Công nổi giận. Cái giận của Văn Công đối với công tử Tang đã sinh ra từ khi biết rằng Tang cùng Hoa đồng lõa. Nhưng vì sau khi công tử Tang trốn đi trong nước không được yên ổn, không gian và thời gian đã làm cho Văn Công lần lần quên cơn giận đối với công tử. Song cơn giận tuy quên mà gốc giận chưa tiêu. Giận ấy có gốc ấy, khi gặp lại gốc thì giận ấy nổi dậy ngay. Cho nên khi vừa nghe chuyện thích đội mũ lông chim giật, thì nỗi hờn cũ đương còn tích trữ liền phát bùng lên. Mà giận đã bùng lên thì phải tiêu diệt cho được kẻ thù mới hết giận. Tình ưa đội mũ lông chim giật chỉ là ngọn gió thổi vào đốm lửa còn ngún ở dưới lớp tro nguội, là một mồi lửa châm vào ngòi thuốc súng bỏ quên đã lâu ngày. Nghĩa là nguyên nhân xa của lòng giận của Trịnh Văn Công là sự đồng lõa của công tử Tang trong việc mua bán nước Trịnh của Thế tử Hoa vậy. Thằng ôi, mối giận của Trịnh Văn Công chỉ còn vấn vương chút gốc nơi lòng, mà con người bị giận đã gần 10 năm và ở cách xa trên vài trăm dặm vẫn không tránh khỏi tai họa. Lòng oán giận ghê gớm thật. Cổ nhân bảo rằng lòng thù hằn là nọc rắn độc, chớ nên tích giận trữ oán trong lòng quá lâu mà con người trở thành loài rắn rít. Lại dạy rằng khi cơn giận nổi lên như bão tố, ta phải ráng sức bình sinh mà đè nén xuống, rồi gắng tìm xem nguyên nhân chính là đâu để đào cho tận gốc. Con người chỉ hơn con vật ở đức, mà giận là một ngọn lửa đốt cháy hết cả đức của con người.